Chúng ta cần hiểu đó là các đối tượng thuộc về khái niệm và các đối tượng là các tính đặc tính tự nhiên.
We want to know the nature of the mind. Pieces are real.
Các đối tượng bản chất của thân và bản chất của tâm đó là các tính đặc tính tự nhiên.
Everybody in the nature in our life, our mind always pay attention to the process, always it is a habit.
Và từ xa xưa tới giờ, chúng ta đã làm quen với các đối tượng trên thân rồi. Và tất cả các đối tượng mà chúng ta đã từng biết trước đây đều là các khái niệm. Chúng ta rất quen thuộc với các đối tượng là khái niệm.
The reason is really obvious. Correct the mind, correct object, object is real.
Và các kiến thức đã là những gì mà tâm nó tiếp xúc trực tiếp, nó ghi nhận trực tiếp, đó là các kiến thức thực tại.
Object is, you cannot correct its meaning. After the mind creates, the mind thinking, after thinking, creates the concept, then you can know, you can observe.
Khái niệm ở đây tức là tâm nó không kinh nghiệm trực tiếp, mà thông qua các cái suy nghĩ, tâm nó tạo ra các cái khái niệm, và thông qua các cái khái niệm đó thì mới biết được về đối tượng. Như vậy ở đây nó qua cái quá trình đó là tâm nó suy nghĩ và nó tạo ra các khái niệm, thông qua khái niệm này chúng ta biết được về đối tượng, đó là các cái đối tượng thuộc về khái niệm.
Color and light is object, light or darkness, lightness, and color also object, or also object.
Ví dụ như là ánh sáng, bóng tối, bóng tối màu,
brightness is object.
Rồi hướng, đó là các khái niệm, các mục tiêu, các cái hướng, con dây nam bắc,
form also object.
Rồi cái hình dạng là các cái khái niệm, nơi tu là khái niệm, nơi tu là khái niệm,
thân
rồi cái thời gian cũng là khái niệm,
nơi
tên ngõ ta đặt ra cái tên ngõ, là cái tên ngõ đó là khái niệm.
We have already know kind of very useful and common.
Bởi vì một cách tự nhiên trong cái thói quen, chúng ta luôn luôn làm quen với các đối tượng và cái khái niệm như vậy rồi.
We don't know that the reality is true. That's why we need to learn about the reality process, nature process.
Nhưng mà các đối tượng thuộc về chúng ta, chúng ta chưa biết hay chúng ta chưa làm quen, thì chính vì vậy mà trong thiền tập chúng ta cần phải thực hành làm quen và quan sát đối với các đối tượng của chúng ta.
Very easy to understand by this. Correct the mind, correct experience, yes, experience is real nature.
Như vậy thì có thể nói cách đơn giản hơn, những cái gì mà tâm nó trực tiếp ghi nhận hải biên, những cái đó là thực tại.
For example, when you watch your nose, you cannot correct the skin and nose. You can see the nose off or wet. But you can see, you can know directly touching or warmness, coldness,
ví dụ như là khi mà chúng ta hướng tâm tới cái mũi chẳng hạn, thì biết được chúng ta cái mũi không phải tâm nó ghi nhận trực tiếp, mà thông qua các cái suy nghĩ, chúng ta biết về cái mũi, về cái hình dạng của nó, vân vân. Còn cái mà tâm ghi nhận trực tiếp đó là cái gì? Tâm ghi nhận trực tiếp ở đây đó là sự cứng, mềm, ấm, sự căng, vân vân. Đó là các đặc tính mà tâm ghi nhận trực tiếp. Nhưng mà còn tâm biết đối với hình dạng của mũi thì đó là đã thông qua khái niệm, chứ chúng ta không thể làm ghi nhận trực tiếp đối với hình dạng của mũi.
You watch the rising fall, you pay attention to the abdomen, but you don't see the abdomen, you don't know where is the abdomen. You only directly experience it, movement or pain, increase or decrease.
Mặt khác, chúng ta ở đây đều đồng hành về phòng sạch. Chúng ta không biết một cách trực tiếp về hình dạng ở bụng. Khi mà biết hình dạng của bụng là các thứ khái niệm. Còn cái mà ta biết trực tiếp khi ghi nhận phòng sạch ở đây đó là các cái chuyển động, sức căng, lực đẩy, rồi các cái mức độ mạnh hay nhẹ của các cái chuyển động này. Đó là sự ghi nhận trực tiếp của tâm.
You can hold your hand, you cannot hold your hand. You can know your, you only can know the sensation of the daughter, who walk, yeah, I
did. Đối với tay của chúng ta, cũng vậy, chúng ta không ghi nhận trực tiếp cái tay, phải ghi nhận trực tiếp cái tay. Cái chúng ta ghi nhận trực tiếp thì nắm vào cái tay đó là cái cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân, sức căng, đó là những cái đối tượng trực tiếp mà chúng ta ghi nhận, phải là tâm ghi nhận.
You pay attention to your leg. There is a pain. You cannot know the pain. You cannot know the leg. The leg is a form. You can think the leg form. But you can feel the pain. The pain is real.
Khi mà có cái đau và chúng ta chú tâm tới cái đau, chúng ta không thể kinh nghiệm trực tiếp đối với chân đau. Cái hình dạng của chân ở đây đó là thông qua khái niệm. Thế còn đối với đối tượng trực tiếp ghi nhận đó là các cái cảm giác, các cái cảm thọ. Cái khái niệm thì nó không thay đổi, cái khái niệm của tâm nó tạo ra thì nó không còn thay đổi. Thế còn cái xúc tác, bản chất của nó là luôn luôn thay đổi.
That's why we are trying to understand the reality in nature. That's why we are working with pain.
Chính vì vậy mà tại sao chúng ta cần phải quan sát đối với các cái thức tạng, chẳng hạn như là đối với cái đau, để nhận ra được các cái thức tạng là cái bản chất của cái đau.
We are trying to understand the nature of the pain. We are not trying to every pain. We are not trying to pain go away.
Vậy thì khi quan sát cái đau ở đây là để giúp ta hiểu được về bản chất của cái đau, chứ không phải chúng ta quan sát cái đau để cái đau qua đi, hay là quan sát để vượt qua cái đau. Đó không phải là mục tiêu của người thiền sinh.
But you want to see, you want to understand the nature of the reality. The mind must be different. My must be that you brought it. My must be that wisdom.
Mặt khác là để có thể hiểu được về bản chất của hiện tượng. Thì điều quan trọng đây là trạng thái tâm quan sát phải là cái trạng thái quân bình. Chỉ khi nào mà ta được trạng thái quân bình thì lúc đó mới giúp cho hiện sinh hiểu được đúng về bản chất của các hiện tượng.
Your mind is not ready, the mind mood is not ready, you cannot understand the nature of the mood.
Nếu như mà tâm của ta nó chưa sẵn sàng, cái sự quân bình nó chưa đạt được, thì ta chưa có thể hiểu được về bản chất của đạo. Đấy,
chúng ta đã ai when you wake the kalapranda, you wake the great kalapranda and you can see the everything is awake. If you wake the blue kalapranda and everything is in the blue, you cannot understand the real thing.
Thì cũng giống như là khi mà cái con mắt chúng ta, cái mắt có đeo cái tiếng màu nào, thì với các cái màu tương ứng màu hồng thì chúng ta sẽ thấy tất cả các cái vật xung quanh nó là màu hồng. Thế còn nếu mà nó là cái màu đen thì tất cả cái vật xung quanh trở thành màu đen hoặc là cái màu tương ứng nào đó. Như vậy thì không thể nào chúng ta thấy đúng được đối với các cái bản chất thực ở bên ngoài nếu mà là không qua cặp màu.
So we should take care of our thoughts. We should not correct what the face should not get.
Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải quan tâm đến cái tâm quan sát đã, chứ không phải chúng ta hướng tâm trực tiếp đối với cái đau trong khi mình chưa biết rõ được về các cái trạng thái của tâm quan sát.
So we should think right away from, we need to change our mind first. So how to change? We think as a right view. The face is nature, the face is not pain. The face is object. Just use the this knowledge to accept the pain first.
So, đầu tiên đó, nhất là đối với cái đau, chúng ta cần có một cái hiểu đúng. Và cái hiểu đúng ở đây nó chính là chánh kiến. Chúng ta hiểu cái đau này nó là một cái hiện tượng tự nhiên, và khi mà chúng ta hiểu các đau, các diễn biến của cái đau nó là một hiện tượng tự nhiên thì nó mới giúp cho người chúng sinh có thể chấp nhận được cái đau, không có đồng hóa với cái đau.
When the mind is set, pain is there, and the mind comes down, but they have a reaction for happy mind. Today, we should be working towards the peace.
Rồi khi mà tâm nó đã chấp nhận rồi bị đau rồi thì tiếp tới là người ta kiểm tra cái trạng thái tâm của mình là mặc dù nó chấp nhận như vậy rồi nhưng mà tâm nó có còn phản ứng hay không. Lúc tiếp tới nữa tức là người ta sẽ kiểm tra cái trạng thái của tâm quan sát xem nó còn có các cái sự phản ứng đối với cái đau của nó hay không. Sau khi mà nó đã có cái hiểu và chấp nhận đối với cái đau,
so when we think, we try to think the right way, and watch the feeling, and the mind becomes set and relax, and the mind is not angry with the pain, then that time you are ready to walk the pain.
Được, chúng ta thấy là sau khi có một cái hiểu đúng đắn về cái đau, đã tạm chấp nhận đối với cái đau là một cái hiện tượng tự nhiên và kiểm tra các trạng thái tâm lúc này không thấy có cái sự phản ứng hay là bức xúc đối với cái đau, tâm của chúng ta nó trở nên an tĩnh, thì cái trạng thái tâm an tĩnh lúc này thì chúng ta mới có thể quan sát trực tiếp vào cái đau.
When you watch the pain, the mind becomes the edge, then you need to watch the pain properly again.
Rồi khi mà chúng ta quan sát trực tiếp vào cái đau, và chúng ta chợt nhận ra tâm nó rất phản ứng, lúc này chúng ta buông cái đau và ghi nhận cái sự phản ứng của tâm.
So we can practice with the pain reaction back and forth.
Và như vậy là những người thiền sinh quan sát qua lại giữa cái đau và sự phản ứng của cái đau qua lại giữa các biểu tượng này.
So then you can learn from the object and the mind relationship.
Và thông qua sự quan sát như vậy chúng ta sẽ thấy có cái mối quan hệ mật thiết giữa cái đối tượng và tâm. Có những cái mối quan hệ mật thiết khi đối tượng thay đổi thì tâm thay đổi và các cái cảm xúc.
Anytime you practice like this, truly the mind can understand mindfully of the opportunity.
Và quan sát rất nhiều lần như vậy thì chúng ta mới nhận ra sao cái tâm thay đổi, đối tượng cũng thay đổi.
Depends on your mentality, then objective also can
change. Do thì nó cũng tùy thuộc vào các cái trạng thái tâm và cái đối tượng cũng thay đổi đấy, tương ứng.
So we want to know the Buddhist tradition, that's what we are watching.
Thì bây giờ chúng ta muốn hiểu rõ về bản chất của các hiện tượng, bản chất của các pháp. Và chính vì vậy mà tại sao chúng ta cần phải quan sát, cần phải thực hành.
So we are not trying to create a thing, we are not trying to gather a thing, just naturally a thing appears, and we try to learn or think in the mind of the end.
Là chúng ta không có tạo ra cái đau, chúng ta không cố gắng để vượt qua cái đau, mà ở đây khi mà cái đau sinh khởi, chúng ta chấp nhận, quan sát và học hỏi từ tiến trình của cơn đau.
Slowly you can understand the pain is suffering because of the mind is suffering, not because of pain.
Và từ từ chúng ta sẽ nhận thấy là chúng ta sở hữu khó chịu và khổ sở với cái đau không phải do cái đau mà chính là do cái sự phản ứng của tâm, cái đó là cái gây ra cái sự khổ sở.
If the mind has a right view, the mind is not angry with the pain. If the mind has a wrong view, the angry with the pain.
Nếu chúng ta có một cái hiểu biết rõ ràng và chân kiến ở đó thì tâm sẽ không có quá khó chịu đối với cái đau. Nhưng mà nếu không có sự hiểu biết cái rõ ràng chân kiến cũng được thiết lập thì sẽ rất khó chịu với cái đau.
So we use the pain and grow our wisdom quality. So don't let them, don't try to get the pain.
Chính vì vậy, thông qua với cái việc quan sát cái đau, cái sự hiểu biết sẽ sinh khởi. Không việc gì chúng ta phải loại trừ cái đau, vượt qua cái đau.
Meditation objective is to try to understand, not to try to bear the pain or try to open the book or try to understand.
Vì mục tiêu của chúng ta ở đây đó là hướng tới sự hiểu biết, hướng tới trí tuệ. Thì chính vì vậy là chúng ta không việc gì là phải quá chịu đựng cái đau hay là cố gắng để loại trừ cái đau.
If the mind cannot bear anymore, then you should change the yourself, the posture, or make your mind more comfortable and try again.
Và tự nhiên khi mà cái đau đã tới một cái mức giới hạn, là không thể chịu đựng được, lúc này cái sự thay đổi như thế là cần thiết để nó làm cho thân ra có một sự thoải mái nhất định.
That's why we are watching aware of the mind creating feeling.
Chính vì vậy mà tại sao chúng ta cần phải quan sát cái đau, rồi các cảm thọ liên quan đến đau như là phản ứng của tâm đối với đau.
So we cannot try, we cannot bear anymore. We should not try if we cannot bear anymore.
Nhưng mà nếu mà ta tới một cái lúc giới hạn thì chúng ta cũng đừng có quá dám chịu hay là ngồi chịu chậm.
We try to practice slow and steady, slowly.
Thì ở đây là chúng ta đang tiếp cận một cách rất là nhẹ nhàng và dần đều, từng bước một.
When you are skillful to how to watch the how to if you are skillful to practice very well, then you can face the whole thing for the situation, no problem. For beginner is as far as we can.
Càng ngày càng thành công thì là chúng ta có cái khả năng để bước đầu quan sát từ các cái đối tượng khó hơn, nhưng mà lúc ban đầu thì chúng ta bắt đầu với những cái gì mà và có thể làm được trong cái khả năng của mình.
So we are not practicing only Siddhanta-bhakti. We are practicing all the forms of practice.
Và lưu ý ở đây nữa là chúng ta không phải chỉ có đối tượng là tâm. Chúng ta cần ở đây tức là tứ niệm xứ liên quan tới tất cả các đối tượng thuộc về tứ niệm xứ, bao gồm thân, họ, tâm và pháp. Chứ không phải là chỉ có một đối tượng là tâm mà thôi.
Well, first and secondly, the type of mental awareness continue with the object, physical object we can use.
Vậy là trong một vài ngày đầu thì chúng ta làm quen với các cái đối tượng của chính thân như thế nào nó rõ ràng, chúng ta đều thể sử dụng để ghi nhận và quan sát.
If you can go sometimes, obvious mind, then you can aware of thinking, feeling.
So, tiếp tới nếu như mà có các cái đối tượng tâm, chẳng hạn như là các cái suy nghĩ chúng ta nhận ra, hoặc là các cái cảm họ, chúng ta có thể bắt đầu ghi nhận các đối tượng đó khi mà có mặt.
When you watch the thinking, be careful about the stories. We are not paying attention to the soul mind. We need to recognize the thinking mind happening, right?
Và lưu ý là khi quan sát suy nghĩ đó, chúng ta cần lưu ý tới cái nội dung của suy nghĩ, mà hãy ghi nhận là suy nghĩ đang xảy ra, hay là cái suy nghĩ nó sinh khởi, đừng có để ý quá tới cái nội dung của suy nghĩ.
If you are more attention to the storyline, then the defilement arises, emotion arises, then you are lost in thought. When there is more,
nếu chúng ta để ý tới cái nội dung của suy nghĩ đó, nó sẽ quân ta theo, và như vậy thì trái niệm phiền não sẽ xen vào. Khi mà để ý tới cái nội dung của suy nghĩ, phiền não sẽ xen vào và làm ta mất đi cái sự duy trì trái niệm.
So when we watch the thought, don't watch long time, just recognize, just notice, there is a thought that is not coming to your body.
Và riêng đối với suy nghĩ, chúng ta đừng có quan sát quá lâu. Khi nhận ra cái suy nghĩ như là tốt rồi, nhận ra cái suy nghĩ sinh khởi như là tốt, chúng ta hãy quay trở về với các đối tượng ở trên thân.
So you need to practice many times like this. Slowly, the mind can understand the thought is the object.
No. Và thực hành nhiều lần thông qua các kinh nghiệm quan sát tới, quan sát lui, quan sát đi, quan sát lại với cái việc ghi nhận, suy nghĩ và các cái đối tượng trên thân. Thì lúc này chúng ta nhận ra cái suy nghĩ cũng là một cái đối tượng để quan sát, suy nghĩ cũng là một cái đối tượng để chúng ta ghi nhận.
Reality, the mind is a reality. Reality is you can experience direct experience. That is a reality. Storyline is a concept.
Bởi vì chúng ta sẽ thấy cái suy nghĩ hay là tâm ở đây nó là một cái thực tại. Chúng ta có thể ghi nhận cái thực tại đó là cái suy nghĩ. Nhưng mà cái nội dung của cái suy nghĩ đó là do tâm nó tạo ra, chứ không phải là thực tại. Suy nghĩ là một thực tại. Nhưng mà nội dung của suy nghĩ là do tâm nó tạo ra, không phải là thực tại.
的时候呢，是吧？不，我会，就是 all of them。
và trong cái nội dung của suy nghĩ là nó liên quan tới người này người kia nơi kia lúc này lúc kia, tất cả cái đó liên quan tới con người, liên quan tới thời gian, liên quan tới nơi chốn, tất cả cái như vậy đều là cái khái niệm có cả hiện tại. So,
in the thinking, my experience, sound or word, these are all is
và trong suy nghĩ thì chúng ta cũng còn thấy là nó có thể tạo ra đối với các cái âm thanh rồi các cái ngôn từ và tất cả cái mà âm tạo ra vật cũng là các cái khái niệm.
When we are practicing Buddha, we are not trying to carry the concept. We are trying to understand what is the concept, what is the reality.
Và xin lưu ý ở đây, thực hành thì minh sát là không phải chúng ta loại bỏ các cái khái niệm. Thực hành thì minh sát là để giúp chúng ta phân biệt được đối tượng nào là khái niệm và đối tượng nào là thực tại, chứ không phải là chúng ta loại trừ các cái khái niệm.
Also, concept is the mind. We later you can understand the mind ability, then you can understand how the mind creates concept.
Sau này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về hoạt động của tâm. Chúng ta sẽ thấy rõ một điều đó là gì? Khái niệm và do tâm tạo. Do tâm tạo nên nó hình thành các cái khái niệm. Và chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ được về hoạt động của tâm thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái điểm này tâm xây dựng và thiết lập cái khái niệm cho nó tạo ra.
So just recognize that the thought is going to be okay, then recognize the thought and recognize the world that is okay.
Thì chính vì vậy khi mà suy nghĩ sinh khởi, chúng ta biết được của suy nghĩ sinh khởi và quay trở về đối với các đối tượng trên thân làm đi làm lại các bạn bất kỳ như nào các cái suy nghĩ sinh khởi.
So when you are meditating, any of the ways that of the arising, a form, way, or looking, not important. You just recognize that it's just a direct experience.
Vậy thì khi mà cái đối tượng nó sinh khởi thì chúng ta thấy là liên quan tới hình dạng, tới nơi chốn, tới thời gian, tất cả cái đó đều không có quá quan trọng. Ở đây chúng ta ghi nhận một cách trực tiếp quan trọng hơn.
Arising or looking is not important, it's a process. Or up and down, or pattern, or left and side, right, left, right, up and down. This is also a concept.
Chúng ta thấy đó là cái nơi chốn, rồi là các cái hướng chẳng hạn, hướng trên, hướng dưới, bên trái, bên phải. Những cái đó cũng đều là các cái khái niệm, không có quá quan trọng.
Only the object and knowing is the
reason. Có đối tượng và âm thanh biết đối tượng. Đó là tạo.
So you can aware the physical object, thought, feeling.
Vậy là chúng ta có thể quan sát đối tượng trên thân, các cái suy nghĩ, các cái cảm thọ.
So don't forget to practice continuously. This is also very important. To see the whole structure of the
Còn điều quan trọng ở đây để giúp chúng ta thấy được các đối tượng nhỏ hơn, vị thế hơn, là điều mà chúng ta cần phải duy trì sự quan sát okay, liên tục và liên tục xuyên suốt. Thì khi nào ta quan sát liên tục liên tục và xuyên suốt thì mới nhận ra được các đối tượng như thế. Và đây là cái khóa tu, chính vì vậy đang hết sức hạn chế cái việc mà nói chuyện hay là giao tiếp. Cái thời gian quý báu của khóa tu chúng ta dành cho việc quan sát, hướng vào bên trong bản thân, chúng ta ghi nhận bất kỳ cái gì sinh khởi ở trên thân tâm mình và tránh đi cái sự giao tiếp, tránh đi các cái nói chuyện những thứ không cần thiết ở bên ngoài. Và cái sự thực hành chúng ta nó phải bắt đầu ngay từ khi mở mắt thức dậy cho đến khi lên giường đi ngủ, luôn luôn có một sự hay biết ghi nhận và duy trì sự hay biết ghi nhận này một cách liên tục xuyên suốt trong suốt cả ngày.
You should be practice with the Dhamma.
Carefully. Và chúng ta cần phải được hành pháp với một lòng thành kính, một sự tôn kính pháp.